Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy ngày 4 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Công dân Mỹ Michael Nguyễn bị Việt Nam bắt giữ về cáo buộc lật đổ chính quyền. Báo Slovakia nói Trịnh Xuân Thanh bị đưa lên máy bay trong tình trạng như say xỉn. Trung Quốc ASEAN lần đầu diễn tập cứu hộ giữa lúc có những tranh chấp. Và Ngoại trưởng Mỹ nói Triều Tiên chưa tiến tới chỗ thực hiện cam kết phi hạt nhân hóa.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Dân biểu Hoa Kỳ Mimi Waters hôm 2 tháng 8 lên tiếng kêu gọi chính phủ Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức cho công dân Mỹ Michael Phương Minh Nguyễn, người hiện đang bị giam giữ ở Việt Nam để điều tra về tội lật đổ chính quyền theo Điều 109 Bộ Luật Hình Sự. Tại cuộc họp báo vào ngày 2 tháng 8 tại tòa thị chính thành phố Orange, bang California, dân biểu Mimi Waters nói ưu tiên hàng đầu của bà là làm việc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tòa Paddock, để đảm bảo chính phủ Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức cho ông Michael Phương Minh Nguyễn. Bà nói thêm rằng phía Việt Nam sẽ phải nhận lấy hậu quả nếu giam giữ công dân Hoa Kỳ. Trang web của nữ dân biểu cho biết bà sẽ nói chuyện với đại sứ Việt Nam ở Washington vào sáng ngày 3 tháng 8 để yêu cầu phía Việt Nam phóng thích ông Michael ngay lập tức. Ông Mark Roberts, em rể của ông Michael Nguyễn, cho VOA biết tòa tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh đã vào trại giam thông ông Michael vào ngày 31 tháng 7 vừa qua. Ông Mark nói bà Helen Nguyễn, vợ của ông Michael, được viên chức lãnh sự Frank Shelton thông báo về tình hình của chồng bà và nói thêm rằng phía Việt Nam chưa cho gia đình hay luật sư vào thăm.
We spoke to Frank Shelton. He's the consulate general in Saigon.
Vào buổi tối ngày 31 tháng 7, tòa tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh gọi điện thoại cho bà Helen. Ông Frank Shelton báo cho bà biết ông Michael vẫn còn sống, khỏe mạnh và đang bị giam giữ tại Sài Gòn. Nhân viên tổng lãnh sự có gặp ông Michael trong trại giam trong vòng chưa tới một tiếng đồng hồ. Ông Shelton xác nhận rằng ông Michael đang bị điều tra theo Điều 109 của Bộ Luật Hình Sự về tội danh lật đổ chính quyền. Theo gia đình, ông Michael đã ký giấy miễn áp dụng đạo luật thông tin riêng tư vào năm 1994. Theo đó, cho phép Bộ Ngoại giao Mỹ nói chuyện với gia đình ông, các cơ quan công lực Hoa Kỳ và các văn phòng dân biểu và nhân viên của họ. Tại cuộc họp báo, gia đình cho biết vào ngày 7 tháng 7, khi trên đường từ Đà Nẵng về Sài Gòn, ông Michael bị bắt tại tỉnh Đồng Nai. Ngày 17 tháng 7, phía Việt Nam thông báo cho phía Mỹ biết ông Michael đang bị giam giữ tại thành phố Hồ Chí Minh theo thông cáo báo chí của gia đình. Ngày 31 tháng 7, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ được phép gặp ông Michael lần đầu tiên tại trại giam trên đường Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh. Ông Mark nhắc lại lời của viên chức lãnh sự về tình hình giam giữ và việc điều tra đối với ông Michael hiện nay. Ông ấy cũng giải thích về hệ thống pháp lý ở Việt Nam. Theo đó, việc điều tra này có thể kéo dài từ 3 đến 5 tháng và có thể gia hạn thêm từ 3 đến 5 tháng nữa. Trong khoảng thời gian này, gia đình và luật sư không được phép thăm ông Michael và ông chỉ có thể được tiếp xúc lãnh sự mỗi tháng một lần. Tại cuộc họp báo hôm 2 tháng 8, dân biểu Waters nói bà sẽ tìm mọi cách lên tiếng yêu cầu phía Việt Nam phóng thích ông Michael. Bà Waters nói, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, nói chuyện với đại sứ Mỹ tại Việt Nam và đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ. Chúng tôi nói với họ rằng việc bắt giữ công dân Hoa Kỳ tại Việt Nam như vậy là không thể chấp nhận được và phải trả tự do cho ông Nguyễn càng sớm càng tốt. Họ phải hiểu rằng sẽ có hậu quả nếu bắt giam công dân Mỹ. Ngày 20 tháng 7, bà Helen Nguyễn đã bắt đầu một cuộc vận động trên trang Change.org tìm sự giúp đỡ của dân biểu Mimi Waters, Ngoại trưởng Mike Pompeo, Tổng thống và Phó Tổng thống Hoa Kỳ về trường hợp của ông Michael Nguyễn. Trang Defense The Defender hôm 29 tháng 7 cho biết vào ngày 7 tháng 7, lực lượng an ninh của thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ ông Michael Nguyễn, một công dân Hoa Kỳ, cùng với cựu tù nhân chính trị Huỳnh Đức Thịnh và con trai Huỳnh Đức Thanh Bình, Trần Phi Long và Facebooker Thomas Quốc Báo với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền theo Điều 109 của Bộ Luật Hình Sự năm 2015. Đến chiều ngày 3 tháng 8, chính quyền và truyền thông Việt Nam vẫn chưa loan báo về việc bắt giam ông Michael Nguyễn và 4 nhà hoạt động.
Cảnh sát hộ tống phái đoàn quan chức cấp cao của Việt Nam ở Slovakia tiết lộ với báo Denník N rằng Trịnh Xuân Thanh đã được đưa lên máy bay trong tình trạng vô hồn giống như say rượu và bị đánh, với mật vụ xóc nách hai bên. Những tiết lộ mới của cảnh sát Slovakia, theo nhận định của luật sư của ông Thanh là bà Petra Slavkenhoff, thì đây là mảnh ghép cuối cùng của phần hành trình không tự nguyện của thân chủ bà từ Slovakia về Việt Nam. Trái ngược với khẳng định lâu nay của chính phủ Việt Nam rằng ông Thanh tự nguyện về Việt Nam đầu thú. Cảnh sát Slovakia nói với báo Denník rằng họ nói với chúng tôi rằng ông ta bị say rượu và ngã xuống cầu thang. Theo tường thuật của báo này, ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam bị Việt Nam truy nã, đã được đưa tới thủ đô Bratislava của Slovakia trên chiếc xe van thuê ở Czech. Chiếc xe này đã đậu phía trước khách sạn Burik, nơi diễn ra cuộc họp giữa các quan chức Slovakia với phái đoàn quan chức cấp cao của Việt Nam, đứng đầu là Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Cảnh sát Slovakia nói rằng có nhiều tình tiết bất thường và khả nghi trong chuyến thăm của phái đoàn Việt Nam. Thông thường, Slovakia không cho người nước ngoài mượn máy bay. Vì vậy, xác nhận của Bộ Nội vụ nước này về việc cho phái đoàn Việt Nam mượn chiếc máy bay của chính phủ vào phút chót với lý do thay đổi nghị trình làm việc đột ngột là chuyện cực kỳ bất thường đối với các cảnh vệ vẫn quen nhận lệnh từ nhiều tuần trước. Luật sư Petra nói với VOA rằng lý do Việt Nam mượn máy bay của Slovakia là để tránh sự kiểm soát ở biên giới khi ra khỏi các quốc gia thuộc khu vực Schengen. Vẫn theo tường thuật của Denník N, Bộ trưởng Tô Lâm đã được đưa đến buổi họp bằng một chiếc limousine. Theo sau là một chiếc limousine khác chở các thành viên còn lại của phái đoàn. Hộ tống hai xe này là 5 chiếc mô tô, một con số được cho là nhiều bất thường trong mắt các cảnh sát. Khi phái đoàn Việt Nam đến nơi họp thì đã có 3 chiếc xe van thuê từ Czech và một chiếc Lexus SUV đậu sẵn trong bãi đậu xe của khách sạn, và Trịnh Xuân Thanh được cho là ở trong một trong những chiếc xe này. Ông ta bị đánh, bị thuốc, cái nhìn vô hồn. Không một cảnh sát nào biết đến sự hiện diện của ông ấy, tờ báo của Slovakia tường thuật. Trong thời gian diễn ra cuộc họp giữa các quan chức hai bên, đại diện của Việt Nam đã tiếp cận chỉ huy của đoàn hộ tống là ông Jan Hack và yêu cầu ghép thêm một chiếc xe vào đoàn, cũng là một yêu cầu được cho là bất thường. Giải thích chi tiết này, cựu Bộ trưởng Nội vụ Slovakia Robert Kalinak nói với báo SME rằng khi một quan chức cấp cao từ một quốc gia châu Á lớn đến thăm, thì điều rất phổ biến là tất cả các quan chức ở các nước láng giềng đều đến bắt tay. Không có gì là khác thường cả. Ngay cả khi có những chiếc xe van ở đó, thì cũng sẽ không gây ra bất kỳ sự chú ý nào. Lúc đầu, phía Slovakia đã từ chối yêu cầu của Việt Nam, nhưng sau đó đồng ý điều thêm một chiếc xe cảnh sát cho phái đoàn. Khi chiếc xe mới được điều tới, các cảnh sát hộ tống mới lần đầu tiên nhìn thấy Trịnh Xuân Thanh. Họ được lệnh chuyển ông Thanh từ chiếc xe thuê ở Czech sang xe của cảnh sát và được cho biết công dân Việt Nam này bị say và ngã xuống cầu thang, nên điều quan trọng là phải giữ ông ta xa khỏi tầm mắt của Bộ trưởng Việt Nam vì ông ta đã gây ra tình huống xấu hổ không thể chấp nhận được khi say xỉn, vẫn theo tờ Denník N. Hai người đàn ông Việt Nam được cho là mật vụ đã lên xe cùng với Trịnh Xuân Thanh và giữ cho ông này khỏi ngã. Đoàn xe ra đến phi trường Slovakia để sang Nga vào lúc 2 giờ 29 phút ngày 26 tháng 7 năm 2017 mà không phải qua bất kỳ một hệ thống rà soát an ninh nào. Bộ trưởng Tô Lâm là người lên máy bay đầu tiên, kế đó là một số người trong phái đoàn, và Trịnh Xuân Thanh được xốc nách đưa lên cuối cùng, như thể đang trong tình trạng say rượu và cần phải có người dìu, tờ Denník N cho biết. Trong suốt quá trình Đức điều tra vụ bắt cóc, một số giới chức Slovakia, trong đó có cựu Bộ trưởng Nội vụ Robert Kalinak, liên tục bị công luận nước này lên án vì đã tiếp tay cho Việt Nam trong vụ bắt cóc. Lên tiếng trên trang Facebook hôm 31 tháng 7, ông Kalinak nói rằng: "Tôi nhấn mạnh rằng danh sách hành khách lên máy bay là do giới hữu trách Việt Nam cung cấp cho chúng tôi. Không có tên của công dân phạm tội người Việt. Không có một ai bị thương hay bị còng tay." Còn Bộ Nội vụ của Slovakia thì nói rằng bài báo của Denník N là hoàn toàn vô lý, bịa đặt và dối trá. Trong khi đó, văn phòng Tổng công tố Slovakia hôm 1 tháng 8 nói Đức có quyền tiến hành các thủ tục hình sự liên quan đến vụ bắt cóc và các cơ quan tư pháp Đức đã không cung cấp thông tin cho đối tác Slovakia về vụ này. Là người theo sát những diễn tiến liên quan đến vụ bắt cóc thân chủ, luật sư Petra Slachenhoff nói với VOA rằng những gì cảnh sát Slovakia nói với báo Denik đều trùng hợp với tất cả các chi tiết mà các nhà điều tra Đức tìm ra cho đến nay. Hơn nữa, lời khai của cảnh sát cho thấy cựu bộ trưởng Slovakia Kalinak đã không thành thật. Ông ấy chắc hẳn biết chuyện gì xảy ra vào ngày hôm đó tại khách sạn Burik và sân bay Bratislava. Nữ luật sư người Đức của ông Thanh cho đây là một vụ bê bối gây sốc vì những gì mà quan chức Slovakia dám làm trong bối cảnh nước này là một thành viên của Liên minh châu Âu. Theo bà, Slovakia nên tiến hành điều tra một cách nghiêm túc để làm rõ trách nhiệm của những người liên quan. Luật sư Petra Slachenhoff cũng khẳng định lại phán quyết của Tòa Thượng thẩm Berlin hôm 25 tháng 7, cho rằng việc ông Trịnh Xuân Thanh bị bỏ tù tại Việt Nam là bất hợp pháp. Bà hy vọng Việt Nam sẽ cho phép thân chủ của bà trở về Đức, nơi ông bị bắt cóc, để xoa dịu cuộc khủng hoảng quan hệ giữa Việt Nam và Đức gây ra từ vụ bắt cóc trên. Một nhóm các nhà hoạt động ở Việt Nam vừa phát động chiến dịch viết thư tay cho các tù nhân lương tâm tại Việt Nam dựa theo mô hình chiến dịch viết thư tay của Tổ chức Ân xá Quốc tế với mục tiêu cải thiện điều kiện giam giữ và hỗ trợ tinh thần cho các tù nhân. Ý tưởng do một nhóm trẻ hoạt động cho dân chủ nhân quyền tại Sài Gòn đưa ra sau khi nghe được chia sẻ của một tù nhân về tác động của những lá thư viết tay mà Ân xá Quốc tế gửi vào nhà tù. Trịnh Kim Tiến, một trong những thành viên vận động cho chiến dịch, nói với VOA.
Cũng là từ một cái người nhân dân tâm đã từng ở tù là anh Trương Quốc Huy. Mà anh thuật lại rằng là khi mà anh ở trong tù, khi mà có chiến dịch vận động viết thư như vậy, anh nhận được nhiều thư từ bên ngoài gửi vào thì cái đời sống của anh ở bên trong nhà tù được cải thiện rất là nhiều.
Chiến dịch viết thư tay cho các tù nhân đấu tranh cho nhân quyền có tên là Right for Right là sáng kiến của Tổ chức Ân xá Quốc tế. Hoạt động diễn ra hàng năm này đã mang hàng triệu lá thư tay đến cho các tù nhân lương tâm trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Theo một thành viên khác của chiến dịch, nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, chiến dịch viết thư tay của Ân xá Quốc tế có hiệu quả chuyển tải thông điệp cảnh báo đến các nhà nước độc tài, cho các tù nhân biết họ không cô đơn và tạo ra sự thay đổi, ít nhất là cải thiện đáng kể đời sống của tù nhân lương tâm trong trại giam. Bà Trang viết trên trang Facebook. Trên thực tế, thân nhân của nhiều tù nhân lương tâm cho biết tất cả thư từ gửi cho người thân của họ đều phải được kiểm duyệt kỹ lưỡng và phần lớn bị trả lại với lý do có nội dung nhạy cảm. Ông Trần Huỳnh Duy Tân, em trai của tù nhân Trần Huỳnh Duy Thức, cho VOA biết thêm.
Thứ nhất là về cái tình hình bên ngoài mà những cái thông tin mà lời trái hay là mạng xã hội hay là những cái thông tin mà không có chính thống, thông thường những cái thông tin đó thì họ không cho nhận. Còn những cái tài liệu mà về tiếng Anh thì họ cũng chắc chắn là họ trả lại luôn, và họ nói là họ không có trách nhiệm để mà kiểm duyệt những cái tài liệu mà như vậy, sách báo chí, thư từ, sách vở, mà nếu mà có bằng tiếng Anh thì họ chắc chắn là họ trả lại hết. Cho dù là cái sách đó cho cái nhà xuất bản trong nước họ phát hành đi nữa thì họ cũng không cho nhận.
Nhóm vận động viết thư cho biết tính đến ngày 2 tháng 8 đã có 24 lá thư tay gửi đến cho các tù nhân lương tâm như Mẹ Nấm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Trần Huỳnh Duy Thức, Hoàng Bình.
Càng nhiều người gửi thư như vậy thì mình vẫn đã đang tạo một cái áp lực đối với những cán bộ trại giam tại các trại giam mà giam giữ tù nhân lương tâm. Khi mình làm, họ có thể không nhận được nhưng mà họ biết được rằng là đã có rất là nhiều người gửi thư cho mình thì họ sẽ cảm thấy được động viên rất là nhiều.
Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, Việt Nam hiện đang giam giữ hơn 100 tù nhân lương tâm trong điều kiện tồi tệ và bị ngược đãi. Một trong số các tù nhân đang chịu án tù nặng là blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, gần đây đã phải tuyệt thực đến lần thứ ba để phản đối việc liên tục bị bạn tù lăng nhục và đe dọa đến tính mạng. Blogger này chỉ thôi tuyệt thực sau chuyến thăm của đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tới nơi giam giữ cô ở Thanh Hóa hôm 23 tháng 7. Hà Nội luôn khẳng định không có cái gọi là tù nhân lương tâm tại Việt Nam và chỉ bỏ tù những người vi phạm pháp luật.
Ông Tuấn Đinh Nguyễn, một công dân Việt Nam từng sống tại Melbourne Úc, vừa bị tòa án thành phố Boston, Hoa Kỳ kết án 42 tháng tù giam và phải bồi hoàn 500.000 đô la về tội ăn cắp dữ liệu từ thẻ thanh toán để mua hàng và rửa tiền. Tạp chí Banker and Tradesman cho biết Tuấn Đinh Nguyễn bị bắt tại Australia vào tháng 6 năm 2017, rồi bị dẫn độ sang Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 10 năm ngoái. Nghi can đã bị tòa án liên bang Hoa Kỳ ở Boston xử hôm 1 tháng 8 với tội danh lừa đảo chuyển tiền, rửa tiền và đánh cắp thông tin cá nhân thu lợi bất hợp pháp hàng trăm nghìn đô la. Trang web của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết vào tháng 5 năm 2018, Tuấn đã thú nhận các hành vi phạm tội trước tòa. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết vào tháng 8 năm 2015, một đại bồi thẩm đoàn liên bang ở Boston buộc tội Tuấn về các tội danh lừa đảo chuyển tiền, rửa tiền và đánh cắp thông tin cá nhân. Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2007 cho đến năm 2013, Tuấn cùng ít nhất 3 đồng phạm đã âm mưu sử dụng dữ liệu thẻ thanh toán cùng các thông tin nhận dạng cá nhân để mua hàng tiêu dùng từ trang Walmart.com và các trang mạng khác, rồi sau đó bán lại trên website Amazon, eBay và Buy.com. Để lấy khoản tiền lừa đảo này, Tuấn cùng các đồng phạm tuyển một số cư dân ở Mỹ, rút và chuyển tiền ra nước ngoài các khoản tiền mà các nạn nhân trả trên các trang web bán hàng. Tổng cộng nhóm này đánh cắp và bán lại các mặt hàng tiêu dùng trị giá khoảng 500.000 đô la.
Hải quân của Trung Quốc và các nước Đông Nam Á đã tổ chức cuộc diễn tập mô phỏng trên máy tính đầu tiên để có thể cùng nhau ứng phó với các trường hợp khẩn cấp, đồng thời xây dựng lòng tin trong bối cảnh còn tồn tại các cuộc tranh chấp trên Biển Đông vẫn kéo dài bấy lâu nay. Cuộc diễn tập 2 ngày đã kết thúc hôm 3 tháng 8 với sự tham gia của hơn 40 thủy thủ đến từ Trung Quốc và 10 nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Những người tham gia hợp tác với nhau trong các tình huống tìm kiếm và cứu nạn sau một vụ va chạm tàu giả định. Hải quân Singapore đăng cai cuộc diễn tập này tại một trung tâm huấn luyện thuộc căn cứ Hải quân Changi ở đó. Các sĩ quan điều phối việc triển khai lực lượng và điều khiển máy bay trực thăng hạ cánh trên các tàu hải quân. Họ theo dõi các diễn biến trên 3 màn hình lớn, trong đó có một màn hình cho thấy vị trí va chạm giữa một tàu chở dầu, được cho là đã bốc cháy, và một chiếc tàu chở khách bị chìm làm cho nhiều người trôi dạt trên biển. Theo lời đại tá Lim Yu Chuan thuộc Hải quân Singapore, cuộc diễn tập này là phần mở màn thành công cho cuộc diễn tập thực tế trên biển được lên kế hoạch diễn ra vào tháng 10 năm nay ở Trung Quốc. Hàm trưởng Liang Zhijia thuộc Hải quân Trung Quốc nói với các phóng viên, cuộc diễn tập này có lợi cho việc thúc đẩy giao lưu quân sự và hợp tác giữa Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN, thúc đẩy lòng tin lẫn nhau giữa chúng tôi. Ban tổ chức không liên kết trực tiếp cuộc diễn tập với các tranh chấp lãnh thổ đã leo thang sau khi Trung Quốc bồi đắp 7 bãi cạn trong vòng tranh chấp thành các đảo nhân tạo, ba trong số đó có đường băng. Hiện các hòn đảo nhân tạo này không mấy khác các căn cứ quân sự với những tòa nhà và vũ khí, kể cả tên lửa đất đối không, làm dấy lên nhiều cuộc biểu tình phản đối. Ngoài Trung Quốc và Đài Loan, các thành viên ASEAN là Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam cũng có các tuyên bố chủ quyền chồng lấn trong khu vực tranh chấp. Trong cuộc đối đầu đẫm máu nhất, Trung Quốc đã đụng độ với các lực lượng Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa năm 1974, khiến 74 quân nhân miền Nam Việt Nam thiệt mạng. Một cuộc đụng độ khác xảy ra vào năm 1988 tại quần đảo Trường Sa, vùng có nhiều tranh chấp nhất ở Biển Đông đã khiến hơn 60 thủy thủ Việt Nam thiệt mạng.
Trung Quốc sẵn sàng giải quyết những khác biệt với Mỹ trên cơ sở bình đẳng, nhà ngoại giao hàng đầu của chính phủ Trung Quốc nói hôm thứ Sáu sau khi gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, nhưng nói thêm rằng họ không bàn quá cụ thể về cuộc chiến tranh thương mại của hai nước. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư đã chỉ thị các quan chức thương mại của ông xem xét tăng thuế quan lên mức 25% từ mức 10% nhắm vào 200 tỷ đô la giá trị hàng nhập khẩu của Trung Quốc vào Mỹ. Ông Trump, người đã cáo buộc Trung Quốc và những nước khác lợi dụng Mỹ trong thương mại toàn cầu, đã đòi Bắc Kinh đưa ra nhiều nhượng bộ để tránh các mức thuế quan mới có thể được áp đặt trong những tuần sau khi khoảng thời gian góp ý của công chúng kết thúc. Tuy nhiên, Trung Quốc không cho thấy dấu hiệu sẽ nhún nhường trước áp lực của Washington. Phát biểu trước các phóng viên sau khi gặp ông Pompeo bên lề một hội nghị thượng đỉnh khu vực ở Singapore, Ủy viên Quốc vụ Viện Trung Quốc Vương Nghị cho biết ông Pompeo nói với ông rằng ông ấy sẵn lòng duy trì liên lạc mang tính xây dựng. Là hai thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, chúng tôi tất nhiên nên duy trì đàm phán vào mọi lúc, ông Vương nói. Hợp tác là sự lựa chọn đúng đắn duy nhất cho Hoa Kỳ và Trung Quốc, đó là kỳ vọng phổ quát của cộng đồng quốc tế. Chống đối chỉ có thể đem tới tổn thất kép và sẽ phương hại tới sự phát triển hòa bình và ổn định của thế giới, ông nói thêm. Chúng tôi sẵn sàng giải quyết những lo ngại của cả hai bên thông qua các cuộc đàm phán trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Ông Pompeo khi đó nêu ra điều này như một đường hướng và nói rằng ông không muốn những mâu thuẫn hiện tại tiếp tục. Ông Vương nói, trả lời câu hỏi hai người cụ thể đã bàn bạc gì về thương mại, ông Vương cho biết chúng tôi không bàn bạc chi tiết như vậy. Nhưng thực ra các nhà báo đã lưu ý làm thế nào đàm phán có thể diễn ra dưới áp lực như vậy. Ông Vương cũng là Bộ trưởng Ngoại giao của Trung Quốc hôm thứ Năm kêu gọi Mỹ bình tĩnh và cẩn thận lắng nghe tiếng nói của người tiêu dùng Mỹ. Cho đến lúc này, Mỹ đã áp thuế lên 34 tỷ đô la hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trong đợt trừng phạt đầu tiên nhắm vào 50 tỷ đô la giá trị hàng hóa. Mỹ muốn Trung Quốc ngừng đánh cắp các bí mật của công ty Mỹ, từ bỏ kế hoạch tiếp sức cho các ngành công nghệ cao trong nước, trong khi gây hại cho các công ty Mỹ, và ngừng trợ cấp các công ty Trung Quốc bằng các khoản cho vay rẻ tiền cho phép họ cạnh tranh không công bằng. Trung Quốc nói Mỹ đang cố gắng ngăn chặn sự trỗi dậy của một đối thủ cạnh tranh và đã áp đặt thuế quan riêng của họ lên hàng hóa của Mỹ. Căng thẳng gia tăng đã đè nặng lên thị trường chứng khoán và tiền tệ, với đồng nhân dân tệ Trung Quốc sụt giảm so với đồng đô la. Hai nước đã không có các cuộc đàm phán chính thức về tranh chấp thương mại kể từ đầu tháng 6.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói Triều Tiên hiện vẫn vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và còn phải tiến thêm một bước dài mới thực hiện cam kết phi hạt nhân hóa. Phát biểu hôm 3 tháng 8 trước khi tham dự Diễn đàn An ninh Châu Á với Ngoại trưởng Triều Tiên, ông Pompeo nói với các phóng viên ở Singapore rằng vẫn còn phải đi một chặng đường dài trước khi đạt được mục tiêu loại bỏ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Ông Pompeo lên tiếng sau khi Tòa Bạch Ốc thông báo hôm 2 tháng 8 rằng Tổng thống Donald Trump đã nhận được một lá thư mới từ lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un và đã nhanh chóng trả lời bằng một bức thư riêng. Ông Pompeo dẫn đầu các cuộc đàm phán với Triều Tiên. Ông đã đến Bình Nhưỡng 3 lần kể từ tháng 4 năm nay và đã tháp tùng Tổng thống Trump trong cuộc họp thượng đỉnh với ông Kim hồi tháng 6. Ông Pompeo sẽ ngồi họp trong cùng một phòng với người đồng nhiệm Triều Tiên hôm 4 tháng 8 tại diễn đàn khu vực thường niên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Một cuộc họp riêng giữa hai ông có thể diễn ra, nhưng chưa được xác định, theo các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ. Nói chuyện với các phóng viên đi cùng ông từ Kuala Lumpur, Malaysia đến Singapore, Ngoại trưởng Pompeo nói, Chủ tịch Kim đã cam kết sẽ phi hạt nhân hóa. Thế giới đã yêu cầu ông ấy làm như vậy với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Với thực tế là họ đang hành xử một cách không phù hợp với đòi hỏi đó. Người Triều Tiên đang vi phạm một hoặc cả hai nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Chúng ta có thể thấy là hãy còn một chặng đường dài trước khi đạt được kết quả tối thượng mà chúng ta nhắm tới. Hôm 2 tháng 8, ông Trump đã gửi lời cảm ơn tới lãnh tụ Triều Tiên về lá thư tốt đẹp của ông. Tôi mong sớm gặp ông Trump viết. Tòa Bạch Ốc không cho biết các chi tiết trong nội dung cụ thể của lá thư của ông Kim nhận được hôm 1 tháng 8 hay của thư phúc đáp của ông Trump. Phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc Sarah Huckabee Sanders cho biết nội dung các lá thư đó bàn về cam kết của hai bên hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên. Bà Sanders cho biết hai bên chưa chốt lại chi tiết của cuộc họp thứ nhì tiếp theo cuộc gặp thượng đỉnh ở Singapore vào tháng 6, nhưng hai bên vẫn để ngỏ giải pháp tiếp tục các cuộc thảo luận.
Nhiệt kế chỉ 40 độ C hôm 2 tháng 8, ngày thứ nhì liên tiếp thời tiết nóng bức ở miền Trung Nhật Bản giữa lúc cơ quan khí tượng thừa nhận đợt nắng nóng gây chết người hồi tháng trước là bất thường. Đến 6 giờ 40 phút chiều, thành phố Nagoya ghi nhận nhiệt độ cao đến 40,3 độ giống như ở Mino thuộc tỉnh Gifu. Trong khi đó, Tajimi cũng thuộc tỉnh Gifu ghi nhận nhiệt độ cao nhất là 39,9. Ngày hôm trước, nhiệt độ ở Tajimi lên tới 40,2 độ. Khi xảy ra đợt nắng nóng kéo dài tháng trước, thành phố Kumagaya, tỉnh Saitama đạt mức nóng kỷ lục trên toàn quốc là 41,1 độ hôm 23 tháng 7. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, hầu hết các lục địa ở Bắc Bán Cầu đều bị thiêu đốt trong đợt nắng nóng mùa hè năm nay, bao gồm cả châu Âu, Nga và Bắc Mỹ. Nhiệt độ tại thung lũng chết của California đạt 52 độ C hồi tháng 7, trong khi Kiryat ở Oman ghi nhận nhiệt độ tối thiểu ở mức cao nhất trong khoảng thời gian 24 giờ là 42,6 độ vào ngày 28 tháng 6. Nhiệt độ cực cao đã cướp đi nhiều sinh mạng. Tại Nhật Bản, cơ quan quản lý hỏa hoạn và thiên tai cho biết thời tiết nóng bất thường đã giết chết 125 người trong thời gian 3 tháng, tính đến ngày 29 tháng 7, trong khi đó 57.534 người phải nhập viện sau khi có triệu chứng say nắng hoặc kiệt sức do nóng. Văn phòng Giám định Y khoa Tokyo hôm 1 tháng 8 cho biết tại 23 phường của Tokyo, 96 người trở thành nạn nhân của say nắng trong tháng 7, tăng gần gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hôm 3 tháng 8 đồng ý cố gắng giải quyết một loạt các tranh chấp sau khi quan hệ giữa hai nước đồng minh NATO rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập niên. Cuộc gặp của hai ông tại Singapore diễn ra sau khi Washington hôm 1 tháng 8 áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến trường hợp của ông Andrew Brunson, một mục sư người Mỹ bị xét xử ở Thổ Nhĩ Kỳ vì cáo buộc đã tiếp tay cho khủng bố. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert đã mô tả cuộc đàm thoại của họ bên lề một hội nghị ngoại trưởng của khu vực là mang tính xây dựng. Ông Cavusoglu nói ông đã nhắc lại thông điệp của Thổ Nhĩ Kỳ rằng những lời lẽ đe dọa và các biện pháp trừng phạt không đạt được bất cứ điều gì. Nhưng ông nói thêm rằng ông và Ngoại trưởng Mỹ sẽ thực hiện các bước để giải quyết những khác biệt quan điểm giữa hai nước khi họ trở về nước. Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Bộ trưởng Tư pháp Abdulhamid Gül và Bộ trưởng Nội vụ Soleiman Soylu, cáo buộc rằng họ đóng vai trò hàng đầu trong các cơ quan chịu trách nhiệm về việc bắt giam ông Brunson, một tín hữu tin lành sống ở Thổ Nhĩ Kỳ hơn hai thập niên. Động thái trừng phạt đã làm đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ xuống giá đến mức thấp kỷ lục. Trong vài giờ đồng hồ, Thổ Nhĩ Kỳ thề sẽ trả đũa không chậm trễ, nhưng kể từ đó giọng điệu của Ankara tỏ ra chừng mực hơn và cho đến nay họ đã không thực hiện lời đe dọa đó. Bộ trưởng Tài chính Berat Albayrak, con rể của Tổng thống Tayyip Erdogan, cũng cho biết quan hệ với Hoa Kỳ sẽ không bao giờ tan vỡ bất chấp những thăng trầm tạm thời. Ông Pompeo nói với các phóng viên rằng Hoa Kỳ đã lưu ý với Thổ Nhĩ Kỳ là thời gian đã trôi qua và đã đến lúc trao trả mục sư Brunson. Ông Brunson bị cáo buộc đã trợ giúp cho một nhóm bị Ankara quy là đã giật dây một cuộc đảo chính bất thành hồi năm 2016. Ông phủ nhận cáo buộc đó, nhưng phải đối mặt với bản án lên tới 35 năm tù giam.
Các chủ lao động đã giảm đà thuê nhân công trong tháng 7 sau khi tạo thêm 157.000 việc làm, một tỷ lệ tăng trưởng vững chắc nhưng chưa bằng mức tăng của nửa đầu năm nay. Tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 4% xuống còn 3,9% theo dữ liệu của Bộ Lao động đưa ra hôm 3 tháng 8. Tỷ lệ này xuống gần tới mức 3,8%, mức thấp nhất trong 18 năm vào tháng 5 vừa qua. Trong 6 tháng đầu năm nay, số người được thuê và làm việc là 224.000 người, tiến độ thuê nhân công nhanh hơn so với năm 2017. Mức tăng trưởng này đã gây ấn tượng tốt cho nhiều kinh tế gia bởi nó diễn ra vào cuối chu kỳ phát triển kinh tế, hiện đang ở năm thứ 10 và là chu kỳ dài thứ 2 trong lịch sử nước Mỹ. Đà thuê lao động chậm lại trong tháng trước có thể chỉ có tính cách tạm thời, người tiêu dùng đang chi tiêu thoải mái và các doanh nghiệp đang tăng cường đầu tư vào các trụ sở và thiết bị của họ để đẩy mạnh tăng trưởng. Nền kinh tế tăng với mức 4,1% trong quý 2 là mức tăng cao nhất trong gần 4 năm qua. Mức lương trung bình trả theo giờ tăng nhẹ ở mức 2,7% so với một năm trước đó và không thay đổi so với cách đây 2 tháng. Điều này làm cho Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell và các kinh tế gia bối rối. Trước đây thông thường khi tỷ lệ thất nghiệp giảm dưới mức 4% thì mức lương tăng rất nhanh. Một đám mây đen phía trước là cuộc chiến thương mại giữa chính quyền ông Trump với Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Canada và Mexico. Nhà Trắng đã áp các loại thuế lên thép và nhôm và các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc với tổng trị giá 34 tỷ đô la. Một số công ty của Trung Quốc đã áp thuế lên các mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ để trả đũa.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.